Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2011 và chúng ta đang ở trong ngày thứ tư của khóa tu tại chùa Linh Sơn, Anh Quốc. Thì ngày hôm qua chúng ta đã có cơ hội để thực tập quán niệm, khảo sát những cái thay đổi trên khuôn mặt của mình, và chúng ta cũng học nhìn vào cái gương bên ngoài để tự soi vào cái gương bên trong của tự thân mình để tìm xem điều gì đang xảy ra bất thường ở bên trong cơ thể của mình để mình có cơ hội nhận diện sớm và chuyển hóa kịp thời những cái bất ổn, những cái bất thường ở trong cơ thể của mình. Thì hôm qua mình đã đi xong được từ ở mé trên trán, trên chân mày, trên mắt, mũi, miệng, môi, cằm rồi. Bữa nay mình sẽ tiếp tục đi đến cái phần nói lại cái phần móng tay. Tức là khi cái móng tay của người bình thường khỏe mạnh thì mình sẽ có cái móng nó trơn, láng, nó mướt và nó shining, tức là nó bóng. Đồng thời cái màu của nó là màu hồng đều từ trong ra ngoài. Nếu mà mình thấy ở ngay chính giữa móng tay của mình mà nó có cái khoảng trắng nhạt, đó là giai đoạn đầu của bệnh phổi, khi mình không có thở sâu, khi trong người mình bị nhiễm lạnh, phổi mình nó bị ứ nước. Rồi từ từ, nếu mà lâu ngày mà mình không có nhận diện để chuyển hóa được thì bắt đầu tim sẽ phải làm việc nhiều hơn để bù đắp lại cái phần dưỡng khí bị thiếu, cung cấp cho tế bào, cho cơ quan. Thì mình thấy cái phần đầu của ngón tay nó bắt đầu nó sẽ có màu hồng đậm, và cái đốm trắng đó nó sẽ to lên. Rồi từ từ cái tình trạng bệnh lý nó sẽ tiến đến là cái đầu móng tay của mình nó sẽ hơi tím, và đầu ngón tay cũng sẽ bị tím. Đó là từ bệnh phổi mới bắt đầu nó kéo qua bên tim. Nếu mình thấy cái đầu móng tay của mình mà nó cúp vào trong cái thịt, tức là vào trong cái đầu ngón tay của mình, thì đó cũng là cái tình trạng bệnh phổi, do những người bị suyễn, những người bị gọi là emphysema, tức là những người bị viêm đường hô hấp trên, hay là các cái phế nang nó bị chai, nó bị cứng, không có thở ra sâu được, không có thở nhiều được, thì vậy cái móng tay, đầu móng tay nó sẽ bị cụp xuống. Nếu khi mình thấy cái hạt gạo ở dưới chân móng tay của mình mà nó nổi lên cao, tức là cái tình trạng năng lượng trong cơ thể mình hay tình trạng khí huyết trong cơ thể mình đang bị suy kiệt, và khi nào mà mình thấy nó lạnh xuống, tức là lúc đó người mình khỏe mạnh, khí huyết lưu thông. Đối với những người mà thường hay làm ở môi trường ẩm ướt, cơ địa suy yếu, cái pH máu nó bị acid, thì mình dễ bị viêm nhiễm xung quanh cái viền móng tay, nơi cái biên giới giữa cái lớp da, lớp thịt và cái móng tay, thì có khi nó sưng đỏ lên và nó rất là đau. Thì đó là do cái dạng nấm candida. Thì mình phải tập, sau khi mình làm việc ở môi trường ẩm ướt, mình lau khô, xong mình ngâm tay mình vào trong nước baking soda, tức là cái bột nổi hay là cái bicarbonate soda, khoảng chừng 10-15 phút, xong mình lấy ra, mình lau khô và mình bôi dầu mè xung quanh cái viền đó. Và cũng có thể là không phải móng, nhưng mà xung quanh cái viền của cái móng tay ở dưới của mình và cái viền da bên ngoài. Đối với những người bị rối loạn chuyển hóa chất béo hay là cơ thể mình bị suy nhược, mình cũng thấy nó hay bị xước, nó hay cái bị xước, và đừng có nắm mà giật nó. Mình lấy cắt móng tay mình cắt, hay là mình lấy dũa mình dũa nó, xong rồi mình bôi dầu mè lên nữa. Còn không nó hay bị khô, nó nứt, nó bị xước, thì những cái đó rất là đau.
Và những cái đó là người bị bệnh gì, bị stress hay là
bị stress depression. Dạ, bị stress rồi cái gan của mình, tức là vừa stress về tinh thần mà vừa stress cái hệ tiêu hóa hay cái hệ miễn dịch của mình quá, cái gan nó không có chuyển hóa nổi tất cả những cái hormone hay là những cái axit béo, thành ra nó bắt đầu nó bị khô và nó nứt rồi nó xước xuống. Rồi thì khi đó mình chỉ lấy dũa ha, nếu mà nó xước ra hay là nó xước ra thì mình lấy cách móng tay mình cắt thịt sát. Còn nếu mà nó cộm lên, nó dày lên thì mình lấy dũa mình dũa bớt, xong rồi mình bôi dầu mè. Bôi dầu mè cố ý là phải làm sao cho nó thấm vào được cái viền đó, thấm vào cái viền đó thì nó sẽ làm mềm đi, nó sẽ làm điều chỉnh lại được hết cái lớp da của mình. Còn cái trường hợp mà khi mình bị nấm nó ăn ở dưới móng hay là giữa móng thì nó không đau, nhưng mà nó làm cho cái móng chân móng tay của mình trở nên nó đục, nó vàng ngầu và nó dày lên, thì lúc đó nó chỉ mất đẹp thôi chứ còn nó không đau. Khi mình thấy mình có bị những cái sọc dọc từ ở trong ra ngoài, nếu những cái sọc nhỏ mà nó màu vàng hay là hơi đậm đậm, vàng đậm, vàng đất là tình trạng của gan bị bế tắc. Còn nếu khi nó chuyển qua màu đỏ đậm, màu nâu hay là màu tím thì đó là tình trạng, hay là qua màu đen thì đó là tình trạng của thận bị suy nhược, bị kiệt khí. Rồi còn có một cái nữa là có khi mình bị nứt cái đầu móng tay móng chân của mình cũng vậy, tự nhiên nó bắt đầu nó mỏng ra và nó bắt đầu nó hay bị nứt, thì cái đó cũng vậy, tức là do nó rối loạn chuyển hóa của gan và người mình cũng bị căng thẳng quá, bị stress quá. Thì mình thấy cái người nào mà móng tay móng chân càng dày càng cứng bao nhiêu thì cái người đó càng khỏe. Còn khi mình mệt mình yếu thì có khi nếu mà mình bị long thơm thì cái móng của mình nó mỏng, còn nếu mà mình bị short thơm thì chỉ có phần đầu thôi chứ phần trong nó vẫn cứng, tức là phần ở dưới cái nền của nó dưới này vẫn còn cứng, nhưng mà cái phần đầu của nó khi mà mình chỉ bị một cái khoảng thời gian ngắn căng thẳng và suy nhược thì cái mé ngoài của nó mỏng và do đó nó dễ bị nứt, dễ bị xước. Rồi hôm qua khi mình nói đến cái da còn thiếu một phần nữa, tức là trong bệnh lý của da thì thường mình thấy ở kẽ tay kẽ chân của mình có khi mình bị nổi ngứa, có khi nó khô, nó có trắng trắng và có khi nó có những cái hạt li ti lấm tấm, hồi xưa mình hay gọi là cái bệnh mụn nước ha. Thì nó khác khi mà mình thấy nó chỉ hơi khô và nó có cái hạt lấm tấm trắng như là bụi thì cái đó là mình bị nấm, đó là mình bị vi nấm. Mà thường bị dưới chân nhiều hơn là trên tay, tại vì chân mình thường hay mang giày mang vớ, thì trong mấy kẻ chân đó nó có thể là nó sinh nấm và nó làm ngứa khi nó ăn ra. Thì một cái dạng thứ nhất nó là do candida, cái dạng thứ hai nữa thì nó có thể là nó do những cái loại nấm sợi mà người ta gọi là nấm của những người thể thao, hay nó gọi là athlete foot. Rồi
tại vì vô cái swimming pool nhiều khi họ ấy cũng bị đụng.
Dạ thì đó, tại vì môi trường ẩm ướt là nó có đầy đủ à, mà gặp nếu mà cái axit, cái môi trường trong cơ thể mình, cái máu mình bị axit hóa thì nó sẽ dính liền ngay lập tức.
Rồi cả hai bàn tay này mà bị khô xong nứt nẻ ra suốt ngày sờ vào nước mà bị như thế là vì sao thầy? Bàn tay, cả hai bàn tay thì nứt xong là khô ra, có cái chảy máu.
Nếu mà mình uống nước đầy đủ thì có thể là nó bị rối loạn cái axit béo, thiếu axit béo.
Bây giờ sao thầy?
Thì điều chỉnh nó lại.
Anh.
Cái đó lát nữa mình sẽ đi tới cái phần các cái biểu đồ các cái loại thức ăn có chất axit béo, có vitamin E. À. Rồi thêm khi mà mình bị những cái hạt li ti mà nó ngứa nha, thì mình cho tí xíu chanh với muối vô, mình chà cho nó hết. Xong mình bắt đầu mình lại bôi bột nghệ lên, và sau vài ngày, hai ba ngày thì bắt đầu nó khô, nó hết ngứa rồi, nó không còn mụn nữa, thì lúc đó mình bắt đầu mình bôi dầu mè lên. Thành ra đối với tất cả các bệnh ngoài da, thì đó là cái nhẹ nhất. Cái thứ hai nữa mình thường gặp trong mùa hè, nhưng mà ở đây có thể ít hơn, tức là bị cái lăn ben, tức là cái da của mình thấy có những cái đốm, thường là bị sau lưng, sau cổ nhiều hơn, có một số người bị trên mặt, tức là mình thấy cái khoảng da của mình tự nhiên cái màu ở giữa nó sáng lên, nó lạt hơn, và cái bờ viền biên giới của nó thì nó hơi, nếu mà mình nhìn nghiêng, nó hơi óng ánh, nó hơi phát quang một tí xíu, và nó ngứa. Tùy theo cái độ nhiễm cũng như độ nhạy của da mình thì có người ngứa ít, có người ngứa nhiều. Thành cái đó nếu mà trị, phải trị cả bên trong, trị cả bên ngoài, và phải phòng bệnh. Trị bên trong bằng cách là mình phải thay đổi chế độ ăn uống, làm sao cho máu mình được kiềm hóa, thì mình đã học cái đó rồi. Không ăn đồ dương, không ăn đồ lạnh, không ăn đường, nhai cho kỹ, vân vân, và uống giấm táo. Thứ hai, ở bên ngoài á, là mình phải cố gắng tắm rửa và lau cho khô, không để cho da mình nó bị ẩm ướt. Và sau khi tắm rửa xong, áo, quần và khăn tắm, khăn mặt phải giặt liền và đem phơi nắng hay là đem ủi liền, chứ không có để xài từ ngày này qua ngày khác.
Đó là mấy người bị bệnh lăn ben đó hả thầy?
Dạ. Tắm rửa mỗi ngày, và sau khi tắm xong thay đồ mới là khăn tắm, áo quần là phải đem giặt và phơi nắng liền ngay lập tức. Còn nếu không có nắng gắt đó, thì phải ủi. Chứ còn nếu không mình trị hết trong người mình mà nó chưa sạch thì cái spore, tức là cái tế bào nấm, nó còn dính trong khăn, trong áo quần, mang vô nó dính trở lại, rồi nó cứ lan ra từ từ trở lại. Rồi cái bệnh mà mình nói bây giờ nó rất là phổ thông, tức là bị bệnh eczema với là psoriasis. Eczema thì thường là nó không có bị sần sùi nhiều như cái psoriasis, tức là bệnh vảy nến đó. Thì cái đó, cái nguồn gốc bệnh lý nó từ bên trong, do cái gan của mình bị quá tải, máu của mình bị nhiễm độc, thành nó đẩy ra ngoài. Khi mà mình thấy bị ướt, tức là nó, cái vết thương nó hở, nó xì nước ra, có khi nước trắng, có khi nước vàng, có khi có máu mủ một tí xíu, tức là nó kết hợp giữa vi nấm và vi trùng. Còn nếu không có vi trùng thì nó chỉ có ra nước trắng thôi. Thành ra nếu nó là dạng ướt thì mình cho bột nghệ vào. Mình để nó khoảng chừng vài ba tiếng. Rồi khi nào nó bắt đầu nó rút, nó khô rồi thì mình lại lau chùi sạch sẽ và mình bôi dầu mè lên một ngày 2-3 lần để cho những cái vùng xung quanh nó được thấm đều, được mềm.
Làm sao mà biết cái dạng ướt thì thường từ đây nhìn mấy cái người bị eczema con thấy họ có như cái đỏ đỏ nó lên, nhưng mà sao có khi mình sẽ chỉ xuất hiện mùa hè thôi, rồi có khi
tùy có người nó xuất hiện quanh năm, chỉ có khi mùa đông là nó lặn xuống ít, là tại vì nó lạnh, nó trời thời tiết lạnh quá thôi, chứ còn tùy theo là cái tình trạng bệnh lý nó severe hay không. Rồi cái thứ hai nữa là do cái cơ địa hồi đó là có tiếp tục ăn những cái chất độc hay không. Đó, thành ra nếu mà nó bị nhẹ nhẹ thôi không sao. Có nhiều người là coi như bị trên tay, trên chân, nó khi nó ra từ cái mạng và có khi nó chảy nước ra. Thì đó, tức là tại là người mẹ đó. người mẹ trong lúc mang thai là ăn uống không kỹ là khi nó ra nó bị liền.
Rồi. Vậy là thầy nói là lấy bột nghệ mình đắp vô xong mình để cho nó khô 2-3 tiếng xong rồi.
Bắt đầu chùi nó đi xong rồi bôi dầu mè lên. Không, bột nghệ khô để cho nó hút cái nước, nó hút độc ra. Còn cái dạng mà nếu nó không mở miệng, nó không xì nước ra thì nó lại có hai dạng, là dạng ngứa và dạng không ngứa. Cái dạng ngứa thì mình có thể lấy chanh với muối mình chà nó lên.
Con mà sát thì sát.
Không, nếu tùy thì nếu mà con nít thì mình cho nó ít thôi, đừng có cho nhiều. Còn khả năng chịu được thì thật ra mình chà để cho nó đỡ ngứa, hay nó rút bớt độc. Rồi sau đó lại bôi dầu mè lên nữa. Đó. Sau đó là bôi dầu mè lên.
Dầu mè có để bao lâu?
Dầu mè thì cứ coi như để liên tục. Khi nào thấy nó khô rồi bắt đầu lại bôi nữa. Có khi là một ngày phải hai lần á.
Cái khi này là mấy skin nó sau khi mình bôi dầu mè lên là hết, nó không có trở lại nữa.
Không, phải trị trong trị ngoài chứ. Phải trị trong trị ngoài.
Trong ăn uống.
Rồi
cái dầu mè mà ở chỗ shop tàu cũng bán để nấu ăn, với một loại mua ở chỗ Holland Bar thì nấu đâu có.
Thì cái nào mà
cái đó,
chưa chắc tức là nếu mà nhìn kỹ thì thứ nhất là chẳng hạn như cái nào mà mình được cái bio, tức là nó trồng nó không có hóa chất thì nó đỡ hơn. Cái thứ hai nữa là cái nào mà nó để cold press, tức là nó ép lạnh, ép thường á, cold press. Còn cái nào nó gọi là heat press, tức là khi mà nó làm nóng lên nó ép ra thì nó sẽ được nhiều dầu hơn, thì cái thằng đó thường là nó rẻ hơn một tí xíu. Cold press thì nó có tác dụng trị liệu mạnh hơn tí xíu vậy thôi.
Không lạnh đó hả thầy?
Cold là lạnh đó. Dạ. Cold press.
Còn cái ý kiến cũng như câu hỏi thầy là cho nên cái dầu mè, cái dầu người ta bán rẻ cho mình
anh đó,
chữa bệnh hay là mình mua như là cái loại mà người ta
bán có một thứ hả?
Ăn rồi mình dùng có được không?
Có một thứ đó thôi à. Mình ăn mình chữa bệnh những người ở trên đó. Dạ.
Là có cái loại chế ra để
dạ không, cái chó đó là nói chung thử hết. Thành ra
tại thầy nói là tại vì đó của thầy đi đó, thì con muốn đi được đúng. Thầy nói là phải đi từ 5 giờ đến 7 giờ, mà nó đâu có đi đâu có
canh vậy,
cũng mấy giờ ra ngoài hả?
Cũng mấy giờ
uống hình lúc mình sáng dậy là nước hơn 5 giờ 5 giờ rưỡi.
Uống nước do có muốn cầm không?
Có muốn cầm nữa, muốn được phải đây không, xuống đây không, phải đây làm mấy lần thấy đâu đi được. Chắc phải đợi vài ngày.
Em nói là xúc chứ phải uống đâu thầy. Cái
uống uống để cho nó tươi táo bón. Rồi còn đối với những người mà bị cái proiacid, tức là bị vẩy nến cũng vậy. Bị vẩy nến thì mình cũng thoa dầu mè lên, nhưng mình phải thoa thường hơn, tức là tùy theo nó bị dày hay bị mỏng thì mình có thể thoa ngày 2-3 lần. Rồi bây giờ khi đó là mình phải bắt đầu thanh lọc ở trong. Đối với mấy người mà khi mình phát hiện muốn trị cho nhanh, là cái cách dễ nhất là trước hết phải thanh lọc tối thiểu là 7-10 ngày.
Thanh lọc cái gì này? Thầy thanh lọc mà con hôm qua con nghe con chưa biết là thanh lọc cách nào.
Thanh lọc cơ thể hả? Thanh lọc cơ thể thì không cho nó ăn thức ăn, không cho nó ăn tất cả những thức ăn đặc vô nữa, để cho mình sổ nó ra hết. Mình đẩy hết cái cặn bã trong ruột mình ra. Thì trong đó nó gồm có muối sổ. Muối sổ thì ở đây, ở ngoài tiệm nó bán nhiều loại lắm. Nó bán nhẹ nhất là cái loại lactulo hay là docolac, là con sữa ngọt ha. Cái này là một cái dung dịch đường đậm đặc. Rồi nó có những cái dung dịch muối, có thể là gọi là magnesium sulfate, magnesium chloride, hay là nó gọi là Epsom salt. Nhưng mà mạnh nhất là muối biển, mạnh nhất và tốt nhất là muối biển. Chỉ ngoại trừ những người đang bị cao huyết áp mà không có control được, hay là những người bị loét bao tử, đang loét bao tử, đang xuất huyết thì phải cẩn thận pha uống từ từ. Hay là có một số người bị dị ứng, tức là nghe cái mùi muối mạnh quá. Hoặc là những người đang bị phù thủng, đang bị suy thận nặng, đầy uống ra đục, thì những người đó chỉ có 3 loại đó là không nên sử dụng muối biển thôi. Còn ngoài ra những người khác nếu được thì nên sử dụng muối biển thì nó mạnh hơn. Thứ nhất là cái nồng độ của nó khá đậm đặc hơn những cái loại muối khác, do đó nó sẽ rút nước xuống nhanh hơn. Cái thứ hai là ngoài cái chức năng hút nước xuống để thảy, đào thải hết tất cả những cái cặn bã thô, cái muối nó còn, muối biển nó còn là một cái thứ cực dương, do đó nó sẽ hút hết những cái âm tính, những cái độc tính, những cái độc khí mà invisible trong người mình ra trong quá trình thanh lọc. Rồi mình chỉ cần cái đó là cái chính, để làm sao mỗi ngày mình cho một lần đi cầu để nó tống ra. Rồi bên cạnh đó mình có thể thêm chanh, thêm cam, thêm bưởi để mình ép, mình uống thêm. Thì tùy theo điều kiện, khả năng của mình. Ở đây cái phương pháp này chỉ là phương pháp đơn giản nhất cho người tu, tức là chỉ có nước lọc là chủ yếu nhất. Còn đối với quý vị ở nhà, nếu mình có máy ép nước trái cây, ép rau củ, thì mình có thể có thêm củ cải, củ dền, cà rốt, celery, dưa leo, vân vân.
Thầy uống vào buổi sáng á.
À, cái đó. Rồi, mỗi ngày á thì mình cứ theo. Ở đây thì cái này đã gửi cho ai, đã có đưa cái email hôm qua thì Tâm Thành đã gửi trong email cho quý vị rồi. Cứ theo trong này. Chỉ thay vì người ta chỉ mình uống nước thì bây giờ mình uống nước sinh tố. Nha, thay vì uống nước lọc thì mình uống nước sinh tố, và một ngày mình có thể được khoảng nửa lít nước sinh tố và nửa lít nước lọc là tạm đủ. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì cứ theo cái bản chỉ dẫn ở đây, tức là sáng uống như thế nào, trưa uống làm sao, tối uống làm sao. Qua ngày thứ hai cũng vậy, và tới ngày thứ ba, chỉ có tới ngày thứ ba thì nó có một cái sự khác biệt là bắt đầu sau khi cái đường ruột của mình nó đã sạch rồi ha. Sau khi cái đường ruột của mình nó đã sạch rồi thì mình bắt đầu có thể giải phóng cái gan của mình được. Đâu, cái này đi một tuần lễ đến 10 ngày là tối thiểu chia chi mà đòi ăn rồi. Ăn nhưng mà ăn nước. Không có nhịn đói. Ăn nhưng mà ăn cái khác. Đừng có nghe nó nhịn đói sợ quá mà xỉu mất công. Hả? Củ cải trắng xay uống nước sống luôn. Đâu mất.
Cảm ơn thầy, giờ con mới check email thầy mới gửi, thì lát nó có in ra
để tròn lên cho
không chắc để em kia chắc quá rồi. À, thì cái thường á là sau 2 ngày mình đã đẩy hết tất cả những cái cặn bã phân trong ruột rồi, thì qua ngày thứ ba, thấy không, qua ngày thứ ba mình mới bắt đầu.
Thầy, cái dung lượng muối biển thì pha bao nhiêu, một nửa lít nước?
Không có pha nhiều. Pha một muỗng cà phê vào trong 150ml nước uống trước. Nếu mà mình thấy được thì sau đó mình tiếp tục pha một muỗng nữa, cũng trong 100-150ml nước mình uống. Uống hết đó xong rồi mình mới bắt đầu uống nguyên một cái ly nước lớn, nước ấm, để cho nó chạy, nó kéo xuống dưới. Chứ còn nếu mà pha nguyên một ly mà mạnh chát thì mình sẽ không uống nổi. Thành mình pha đậm đặc, mình uống trước với một cái thể tích nhỏ, rồi sau đó mình mới bắt đầu uống nguyên cái ly nước ấm sau, để cho nó rửa cái miệng mình đi, cho mình khỏi muốn nôn, buồn nôn. Thì ngày thứ nhất, ngày thứ hai bình thường, chỉ có ngày thứ ba là vào buổi chiều 6 giờ và 8 giờ chiều thì mình bắt đầu mình uống muối sổ hay là uống nước táo. Rồi 10 giờ là mình chuẩn bị cái dung dịch 120ml dầu ô liu hay dầu mè với một trái chanh. Rồi mình có thể cho thêm khoảng 100ml nước táo hay nước bưởi vào chung trong đó. Và mình quậy, mình lắc đều, xong rồi mình uống. Sau khi uống xong rồi thì mình sẽ đi tập thể dục. Rồi mình nằm đạp xe đạp trên không trung để ép cái đùi mình vào trong gan, trong bụng, để cho dầu nó đi vào đó. Rồi sau đó ngày thứ tư thì tự nhiên mình đi cầu ra, thì nó sẽ bắt đầu nó xỏ hết tất cả những cái cặn trong gan ra. Thì đây là cái phương thức để mà thanh lọc cơ thể, nhất là đối với những người bị các bệnh đường ruột, các bệnh ngoài da. Vậy nên psoriasis hay là eczema, tất cả những bệnh lý đó đều từ gan mà ra cả. Thành ra khi mà mình thanh lọc thì mình mới giúp cho cơ thể mình nó đẩy hết tất cả những cái cặn bã ra, nó thông, thì gan nó mới có khả năng đẩy hết các cái độc tố nó ra, cũng như trong ruột mình nó sạch sẽ rồi, thì lúc đó độc tố trong máu nó mới bắt đầu được rút ra nước tiểu, cũng như là độc tố ở trong cơ bắp mình lúc đó nó mới bắt đầu nó chảy ra máu, rồi nó lại được đào thải ra nước tiểu nữa, thì lúc đó từ từ cái da mình nó sẽ sạch và nó sẽ láng lên. Chứ còn nếu mình trị ngoài da mà mình không trị ở trong nội tạng thì càng ngày nó càng đẩy ra nữa chứ nó không có rút vô, bởi vì ở trong này nó đã bị bế tắc, nó đã bị đầy dẫy hết rồi. Thì đó là cái cách điều trị để cho các cái bệnh ngoài da. Coi còn cái gì nữa. Còn một cái bệnh ngoài da nữa.
Thầy, còn cái người nào mà đi tiêu dễ dàng thì có cần phải dùng cái loại kiểu gì? Người mà đi tiêu dễ dàng có cần phải bón, có cần phải xài cái kiểu này?
Cái này là để cho thanh lọc cơ thể chứ không phải là để chỉ giúp cho táo bón.
Thì vẫn có xài được.
Cái này là trung bình một năm phải làm 1-2 lần như vậy, là để thanh lọc cơ thể, để dọn dẹp nhà cửa của mình, để cho phòng bệnh ung thư hay tất cả những bệnh nan y nữa, chứ không phải chỉ giúp cho táo bón không.
Tại phương pháp gì đói một ngày một đêm có giúp ích gì cho thanh lọc cơ thể không?
Một ngày một đêm thì chưa ăn thua gì hết trơn đó. Quá. Ngày một đêm thì
nhưng mà lấy mà mình nhịn 7 ngày thì nó thanh lọc được, không cần phải uống những cái loại này.
Không uống gì cơ?
Không cần uống những cái thứ mà thầy chỉ đấy, mình tự nhịn đói một tuần thì nó có thanh lọc cơ thể được tiếp nào?
Nó phải có cái thứ để nó ra chứ, còn nếu không có cách gì hết đâu có cái gì để nó giúp ra. Tức là chẳng hạn như nó phải có muối sổ để nó giúp cho mình tăng cái nhu động ruột, tại mình không ăn thì nó đâu có cái gì để nó đẩy ra. Rồi cái thứ hai nữa, nó cũng phải có cái dung dịch để nó tẩy rửa. Mỗi cái cơ quan nó có một cái dung môi, chẳng hạn như gan với mật thì nó phải có cái đồ chua, đúng không? Rồi chẳng hạn như nó đi vào thận thì nó phải có cái chất để nó đi vào thận, nó phải có chất dẫn xuất. Chứ còn nếu mình nhìn không như vậy thì nó không có cái gì hết trơn, thì nó không ra được bao nhiêu hết trơn. Cũng như mình chùi rửa nhà mình thì có khi mình phải lau bụi, quét nhà, rồi mình phải có nước, phải có xà bông, phải có bàn chải. Chứ đâu phải là mình nói dọn dẹp nhà cửa là mình cứ dọn không, mình để đó là bụi bặm nó còn bám, mắng nhện nó còn đó. Rồi ở dưới bạc, dưới thảm mình thì bụi nó đóng trong khe, trong hở. Dưới nền nhà của mình thì đất cát nó dính trong mấy cái kẽ gạch, kẽ này kia. Thành mình phải có cái phương pháp mình lau chùi nó mới sạch, còn không có phương pháp thì nó không được bao nhiêu cả. Có một cái bệnh ngoài da nữa, nó gọi là bệnh lát đồng tiền. Thì cũng vậy, mình thấy trên da của mình thường là cái vùng dưới chân, dưới đùi nhiều hơn, tức là nó có những cái vòng tròn và cái bờ của nó thường là nó đỏ hơn, nó còm hơn so với cái lớp da bình thường. Thì cũng vậy, tất cả các bệnh ngoài da, tất cả các bệnh vi nấm đều do mình bị suy nhược hệ miễn dịch và máu của mình bị axit hóa. Thành ra khi mình trị bên ngoài, tức là mình bôi thuốc, pha thuốc, mà mình phải trị bên trong nữa. Chứ còn nếu mình chỉ trị bên ngoài không thôi thì sau khi nó hết, lúc đó vài ba tuần sau hay là vài ba tháng sau thì nó sẽ lại trở lại nữa. Đó, thành ra bên ngoài đối với những trường hợp mà bị lát đồng tiền đó thì mình cũng có thể bôi hằng the, giấm hay là muối để cho nó sát trùng. Nếu mà nó bị ướt thì mình cứ cho bột nghệ nó lên. Còn nếu nó khô thì mình cứ bôi dầu mè. Rồi ở trong thì mình thanh lọc cơ thể. Nếu chưa thanh lọc được thì tuyệt đối không sử dụng đường, sữa, cà phê và thức ăn có nhiều hóa chất, gia vị. bớt ăn thịt thì lúc đó nó sẽ chuyển đổi cái pH của máu. Rồi đến các cái khớp của mình. Cái khớp của mình thì nó cũng có nhiều cái bệnh lý khác nhau. Cái bệnh lý ít bị sưng nhất mà đau, tức là bị bệnh gout, mình gọi là bệnh thống phong, tức là nó có thể những cái tinh thể uric acid nó bị kết tụ ở trong cái đầu ngón chân cái hay là ở dưới lòng gan bàn chân của mình, do đó mình thấy đau như là hàng ngàn cái mũi kim nó chích mình, có khi nó sưng đỏ lên và nó sưng nó đỏ và nó cực kỳ nó đau. Thì để điều trị cấp cứu cái đó thì Tây y người ta sử dụng cái colchicine hay là những cái thuốc kháng viêm, nhưng mà mình biết rằng những cái thuốc đó thì nó hại thận, rồi sau đó nó trở lại vòng luẩn quẩn, bởi vì cái bệnh đó là do thận không lọc được những cái tinh thể uric acid ra ngoài, do đó nó ứ đọng lại trong cơ thể. Thành ra mình ngâm chinh vào trong cái dung dịch baking soda hay là nước muối bicarbonate là xuất. Rồi
hoặc là cái gì? Baking soda hoặc
baking soda.
Bicarbonate
là xuất là baking soda đó. Rồi sau khi mình ngâm xong rồi thì mình cũng lấy ra mình bôi dầu mè, và bên cạnh đó uống ở trong thì mình sử dụng tất cả những cái thức ăn có vị chua. Rất chua.
Cô Phật ngâm baking soda bao nhiêu muỗng
thì tùy, nếu mình bị một chân mình chỉ cho khoảng chừng nửa lít nước thôi, thì mình khoảng chừng cho chừng 2 muỗng cà phê được. Còn nếu mà mình bị 2 chân thì lúc đó thì mình sẽ cho nhiều nước hơn.
Nếu mà bôi dầu mè lên con đen ngủ dơ lắm.
Đâu có dơ đâu, mình bôi mình đánh nó vô nó thấm vào trong.
Đánh gì có rửa lại ha.
Không có rửa, đánh vô nó thấm vào da, chừng 10 phút sau nó hút trở trên, đâu có mình đâu có phải mình đỡ cho linh láng đâu. Mình chỉ đánh lên mình chà một lát là mình thấy nó rút vào trong da hết trơn, nó không còn gì. Nhưng mà vaseline nó còn dày, nó còn rít, còn cái này nó thấm vào trong da, nó thấm vào trong da, nó đâu có chảy ra ngoài đâu. Rồi những cái thức bây giờ bắt đầu tới phòng bệnh thì mình cử hết tất cả những cái chất đạm là thịt cá, đồ biển, và đối với người ăn chay thì cử đậu nành và những cái đậu lenzo hay đậu tại vì ăn tàu phụ nhiều, ăn là hủ nhiều thì cũng bị. Nếu mà khi mình không có thực tập là tập thể dục hay là mình không có uống nước đều đặn thì nó sẽ rối loạn cái chuyển hóa. Các cái loại men chẳng hạn như rượu bia hay là mấy cái thức ăn, cái bột mà bột mình extract, nó là zest extract đó, hay là các cái bánh làm bằng bột men, bánh mì này kia, các thức ăn đóng hộp, đóng gói có hóa chất trong đó thì mình nên tránh. Và tốt nhất là mình nên ăn những cái loại nào mà nó có vị chua, chất chua, chẳng hạn như cái nhóm của strawberry, cherry hay là blueberry thì nó sẽ giúp đào thải hết những cái tinh thể đó ra. Và những cái tiệm Whole Food Store thì nó có bán cái dung dịch gọi là Black Cherry Extract hay là Black Cherry Concentrate. Thì cái đó là cái chất chiết xuất ra từ những cái họ của berry thôi, chứ không có gì hết trơn. Thay vì mình ăn thì mình phải ăn nhiều, bây giờ người ta extract nó ra thì nó concentrate, tức là nó đậm đặc hơn và mình dùng cái liều lượng ít hơn. Nói chung là nó cần vị chua. Và
em chanh ăn bưởi được không thầy?
Chanh bưởi thì nó không đủ mạnh, nó không đủ cái nồng độ để cho nó có thể làm tan được cái đó. Thì nếu mình ăn nhiều thì nó cũng giúp. Rồi thì đó là đối với những người bị bệnh gout. Cái dạng thứ hai nữa là mình bị thấp khớp mà ở những cái khớp nhỏ. Thấp khớp mà mình bị ở những cái khớp nhỏ như trên tay, các cái móng tay, ngón tay, ngón chân thôi. Rồi cái dạng thứ ba nữa là thấp khớp ở những khớp lớn như cổ tay, cùi chỏ, đầu gối, vân vân. Thì để điều trị những cái bệnh thấp khớp đó, thì nếu mà để điều trị tại chỗ cấp thời thì mình có thể đắp rượu gừng. Mình lấy gừng già, mình giã nó ra, mình cho tí xíu muối, nửa muỗng cà phê muối, rồi khoảng một muỗng cà phê dầu mè, tùy theo cái vị trí của nó là lớn hay nhỏ, một khớp hay nhiều khớp, thì mình cho cái tỷ lệ dầu mè tương đương với cái tỷ lệ nước gừng mà mình đâm ra.
Một muỗng cà phê dầu mè
tùy theo là ít khớp hay nhiều khớp. Nếu mà mình bị ít khớp thì mình chỉ đâm một củ gừng nhỏ xíu thì mình cho chừng một muỗng cà phê dầu mè. Còn nếu mình bị những khớp lớn thì mình đâm một cái củ gừng lớn thì mình có thể cho một muỗng rưỡi, hai muỗng. Và mình trộn đều gừng với muối, mình giã nát ra. Xong mình cho dầu mè của mình trộn đều, và mình đắp nó lên. Mình lấy cái miếng napkin hay là miếng compress, mình phủ nó lên để cho nó hút cái dầu đó, để khi mà cơ thể mình hết thì nó release ra lại. Còn khi mà nó nhiều quá thì nó hút vào đó. Bên ngoài thì mình lấy một cái miếng plastic mỏng mà mình hay đậy thức ăn đó, mình cover nó ở ngoài. Xong rồi mình lấy cái compress, mình bó nó xung quanh để qua đêm. Thì đó là cái dạng bị phong thấp. Rồi mình cũng có thể sử dụng cái, ở là hôm qua hình như cũng có gửi cho quý vị cái phương thuốc sơn đông trạch đã. Tức là cái này mình có thể nhờ người ở Việt Nam mua về. Xong cái mình lấy hết cái này, mình ngâm, bỏ trong một cái hũ keo, mình bỏ 3 lít rượu vô ngâm à, và mình ngâm, mình chôn dưới đất càng lâu càng tốt. Nếu giai đoạn đầu mình mới làm thì cứ chừng 3 tháng mình ngâm xong của mình đào nó lên, mình chế ra một cái chai khác khoảng chừng 100 một xị thôi, mình để dành mình xài. Rồi mình đem cái hũ đó mình chôn lại, khi nào mình xài hết ở trên này là mình đào nó lên và mình đổ ra một xì khác nữa. Thì cái rượu này đối với những người bị nặng mình có thể trong uống ngoài thoa. Mỗi lần uống thì mình chỉ cần khoảng 5 ml. Rồi ở ngoài thì mình cũng vậy, mình lấy miếng compress hay là miếng napkin, mình thấm cái rượu này vô, mình đắp lên. Xong rồi mình lấy miếng plastic mỏng mỏng, mình cover nó lại và mình quấn, mình giữ nó vài ba tiếng là ít nhất để cho rượu nó thấm vào. Thì đó là cái công thức thứ hai. Cái cách thứ ba để điều trị cái bệnh thấp khớp, phong thấp là nếu mà mình có đất thì mình kiếm rau má về và mình trồng ở trong vườn. Và mỗi ngày mình chỉ cần sáng ra mình bứt hai lá mình nhai, chứ không cần nhiều, mỗi ngày chỉ cần nhai hai lá rau má thôi. Cái đó để trị thấp khớp. Dạ, chỉ cần hai lá thôi, không cần nhiều. Nhai buổi sáng ra là cứ rửa sạch hai lá nhai nó. Rồi để cho phòng bệnh lâu, để coi nó trị tiệt gốc những cái đó, thì chế độ ăn của mình cũng vậy, tuyệt đối không đụng tới đường, sữa, tinh bột, gia vị. Và nếu mà ai mà bị đau nhức, bị sưng, bị nó hành hạ nhiều thì chuyển qua ăn gạo lứt muối mè ít nhất là 2 đến 3 tháng số 7, rồi sau đó mình ăn ra thì nó sẽ tiệt ngòi, không còn đau nhức, không còn sưng nữa. Rồi trong cái bệnh mà đau khớp, đau xương đó, nó còn có một cái nữa mà đa số mình bây giờ, kể cả người Á Châu hay người Châu Âu đều bị hết. Tức là mình bị thiếu calcium và thiếu vitamin D. Thì thiếu calcium thì mình đã nói trong cái chế độ ăn uống của mình rồi. Nếu mình ăn uống hợp lý, tức là nếu mình không ăn gạo trắng nữa mà mình ăn gạo lứt hay là mình ăn đậu, mình biết cách ngâm. Mình phải ngâm trước 6 tiếng cho tới 24 tiếng. Thì khi mình ăn gạo lứt hay là tất cả những cái đậu còn nguyên vỏ mà mình biết ngâm như vậy, thì mình có được cái lượng vitamin và cái lượng calcium, các cái chất mineral rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là mình không ăn chung với bữa ăn chính với trái cây, không uống nước trà, không uống cà phê, không ăn đồ ngọt chung với bữa ăn, thì cái lượng vitamin và calcium mineral của mình sẽ được giữ lại trong cơ thể của mình rất là nhiều, nó không có đào thải ra. Cái thứ ba nữa là mình phải tập thể dục thường xuyên để cho tất cả những cái calcium đó nó được đưa vào trong xương của mình, nó gắn chặt vào trong xương. Cũng như mình tiếp xúc với nắng nhiều thì cái vitamin D của mình nó mới được tổng hợp, tại vì trong thức ăn thì nó không có bao nhiêu cả. Thành ra đó là những cái nguồn để mình đưa calcium vào. Rồi có thể là mình phải sử dụng cái vitamin D supplement. Như vậy thì mình phải cần có toa mà mình mua liều một tuần lễ, mình uống một viên dầu cá hay là một cái Ambien khoảng chừng 50.000 international unit là đủ rồi. Đa số các vị bây giờ là ít nhất cũng phải 90% là tối thiểu là thiếu vitamin D. Thì mình thấy nó đau, thay vì khớp nó chỉ đau tại khớp nó nhức thôi, còn cái này mình có cái cảm giác nó hơi buốt và nó lạnh ở trong xương mình đó, nó đau buốt ở trong xương, đó là mình bị thiếu vitamin D.
Thưa thầy, phải cái viên trắng trắng bữa nay có tưởng không nó họ cái viên đi cho cái viên trắng trắng là mỗi ngày mình nhai, nó là mình phải nhai.
Nếu mà mỗi ngày nhai thì nó thấp lắm, uống cái loại viên dầu á, uống cái loại viên dầu như viên dầu cá, nó màu xanh, nó màu xanh lá cây, xanh đậm.
Cái đó là phải có toa,
cái đó có toa, hoặc là uống cái tinh dầu nó ở trong cái MV, trong cái ống thủy tinh nhỏ nhỏ thì cái đó nó mới đủ liều. Một tuần lễ chỉ cần uống một cái thôi, hay là một tuần một tháng uống hai lần.
Cái bán
thì mình cũng mua mà. Cái bán
thì có thể đi bác sĩ. Mấy nó phải
có toa. Có cho toa. Sao của con họ đâu có cho toa, họ chỉ nói là tụi tôi chỉ cho cái toa cái mỗi ngày nhai cái viên vitamin D
đó. Đó, người ta cho cái liều cao á, uống cái đó mỗi ngày lắc nhắc nó. Có khi mình bị ăn những thức ăn khác nó conflict vô, nó không có hấp thụ được. Đau xương hả? Không phải đâu, phải coi lại, có khi là nó làm cái phản ứng gì đó, chỉ cần cái vitamin D đó để nó giúp cho cái xương mình nó đỡ đau và nó giúp cho cái xương mình chắc hơn.
Thầy con bác sĩ cho con cái này này.
Cái này quá thấp. Cái này là phải uống đều đặn.
Nhưng mà
nếu một ngày 2 viên thì nó đến cái này khổ một cái là nếu một ngày mình uống 2 viên á thì cái lượng calcium nó lại quá cao, nó lên tới 1.000, nó lên tới 3.000. Nó lên tới 3.000 mg của calcium mà nó chỉ được có 800 unit cái này thôi. 8 × 7 = 42.
8, 7, 5, 6. 7.
Không, 4 tức là 1 ngày á, 1 ngày mình uống 2 viên hả? 2 viên là 800 unit, 8 × 7 = 56. Rồi thì cũng được. Thì cái này cũng được, nhưng mà ngược lại thì cái này cái lượng calcium nó hơi quá lớn. Nếu mà muốn uống cái này 1 ngày 2 viên thì chỉ uống cái loại 1.000 mg của calcium cho tới 1.200 thôi.
Đa số con tập uống một viên vậy.
Một viên chưa có đủ, một viên thì đó, thành ra cái vitamin D á, nó không phải chỉ là một cái vitamin không, mà nó là một cái hormone và nó giúp để phòng chống ung thư, giúp để tiêu những cái radical hay là những cái tế bào mà cũ kỹ, những tế bào bất thường trong cơ thể mình. Thành ra cái vitamin D nó không phải chỉ giúp cho xương, giúp cho giảm đau, giảm nhức, mà nó còn giúp để phòng vệ cho cơ thể mình nữa.
Thế có cái gì ăn mà để cho nó trở thành không cần uống thuốc không? Mà nó có chất
vitamin D thì không có nhiều. Vitamin D trong thức ăn nó rất ít, nó chỉ có tiếp xúc với nắng trời thôi. Thành bởi vì ngày xưa là Đức Phật cho Chư Tăng là mang áo phải hở, đầu trần, chân trần và đi một ngày phải 3 tiếng đồng hồ tối thiểu khất thực. Mà đó là ở cái xứ mà xứ nắng. Còn đây mình xứ ít nắng mà mình còn không chịu đi ra ngoài nữa, ăn thì tối ngày chui trong nhà không à. Áo quần thì trùng kín mít kín ma,
lạnh quá.
Đó, thành ra cái đó là cái vitamin cho xương.
Rồi. Hỏi vì cái bệnh này là con bị nên nhiều khi tối ngủ nó hay bị nhức, là trời lạnh nó bị nhức cái xương, nhức từ đây nó nhức bên trong nó nhức ra đó.
không chịu tập thể dục.
Có tập thể dục chứ, hồi xưa là hay chạy đó, nhưng mà bây giờ không có đi chạy như mà bây giờ.
Ngày xưa lúc trẻ chạy như là già rồi. Bây giờ già rồi không chịu đi. Đâu bây giờ già
rồi. Rồi nó có một cái nữa là hôm trước mình đã học rồi, tại vì khi mà cái cơ bắp của mình á là nó dính ba chùm lại với nhau. Chẳng hạn như khi mà mình có một cái khớp, mình lấy ví dụ như cái khớp gối của mình đi, thì trong cái khớp gối của mình đây á là mình có hai cái đầu sụn ở đầu cái xương, và để nối hai cái khớp xương này lại với nhau nó có cái dây chằng, cái gân. Rồi bên ngoài cái gân đó là mình có những cái cơ bắp, cái muscle, cái sớ thịt. Do đó khi mà mình không vận động á thì những cái lớp cơ bắp này của mình nó giống như một chồng giấy, nếu mà mình không sử dụng thường xuyên giấy nó dính lại với nhau, phải không? Đó, thành ra khi mà mình bắt đầu mình sử dụng á thì mình thấy nó dính lại với nhau, nó đau là tại vì cạnh bã nó kẹt ở giữa những cái sứa cơ đó. Cái thứ hai, cái sợi gân của mình và để nó buộc nó nối hai cái đầu dây, hai cái đầu sụn này lại với nhau, cái khớp xương lại với nhau, nó giống như cái sợi dây thun. Nếu mà cái sợi dây thun của mình không sử dụng thường xuyên thì nó sẽ giòn, nó cứng, nó dễ gãy. Và cái thứ ba nữa là giữa hai cái này á, nó có cái dịch, nó gọi là dịch khớp, để nó làm y như là một lớp dầu bôi trên, và nó làm cho chống, nó gọi là chống cái cọ sát, hay nó giảm cái chấn động. Cũng như cái chân của mình nó phải có cái độ lõm, thì trong cái khớp của mình nó cũng phải có cái độ lõm và nó có dịch trong đó, thì để nó làm cái độ đàn hồi, nó chống cái dao động hay chống chấn động. Thành ra khi mình không cử động một thời gian thì cái nhiệt độ đấy nó lạnh đi và cơ thể mình nó nhận ra đây như là một cái khớp xương chết hay là một cái khớp xương bị gãy. Bây giờ nó sẽ đem hết tất cả những cái calcium, cái mineral tới nó đọng trong này để nó chuẩn bị nó hàn hai cái khớp xương này lại với nhau. Và từ đó nó chiếm hết thể tích của cái dịch khớp, và dịch khớp nó sẽ bắt đầu nó khô dần. Thành ra khi mình không hoạt động á, cái cơ bắp nó dính lại với nhau, cái dây gân này nó cứng hơn, cái khớp này bây giờ nó bắt đầu bị calcium nó đóng dính ở đây, nó không còn trơn nữa. Thêm cái chất dầu nhờn, cái chất dịch để chống dao động nó bị mất. Thành ra tất cả là những điều kiện tiêu cực làm cho cái khớp mình nó đau khi mình cử động. Và từ đó nó cũng có thể nó sưng lên, nhất là khi mình ăn uống cái thức ăn âm, nó làm cho cái đầu sụn của mình nó trương nở ra. Thành ra khi mà mình không biết cái cơ chế như vậy, mình nhúc nhích tí xíu mình thấy đau, mình sợ, rồi mình lại không có hoạt động, không có thoa bóp, thì càng ngày cái tình trạng nó lại càng nặng hơn. Do vậy mà mình phải hiểu cái cơ chế này. Và khi mình lâu ngày không hoạt động, bây giờ mình phải hoạt động từ từ, mình tăng cái thời gian, tăng cái lực lên. Có thể hôm nay 5-10 phút mình đứng nhẹ, mình ngồi thôi, hay là mình nằm trên cái lưng của mình và mình co duỗi cái đầu gối của mình, tức là nó không có chịu lực. Rồi sau vài ba ngày mình tăng cái thời gian lên từ 5-10 phút đến 15-20 phút. Rồi đồng thời mình bắt đầu mình ngồi lên ghế, mình để cái chân mình xuống. Và sau một vài ngày mình có thể bắt đầu đứng lên, để nó chịu toàn bộ cái trọng lực của cơ thể mình lên cái khớp gối đó. Tức là như vậy mình phải tăng cái duration, tức là cái khoảng thời gian mình tập, tăng cái sức ép, tức là cái sức nặng, cái trọng lực lên các cái khớp đó. Và mình phải hoạt động giống như cái phương pháp tập thể dục của mình, làm cho cái khớp của mình nó được hoạt động ở cái chu vi hay cái không gian rộng nhất, nó gọi là cái range of motion đó. Thì nếu mà mình làm được như vậy thì từ từ cái sự hoạt động này nó sẽ bào mòn hết tất cả những cái calcium mineral mà nó deposit ở ngay đây. Thì khi nó bào mòn như vậy thì bắt đầu nó tạo ra cái lực và nó hút cái dịch cơ thể tới, nó làm cho cái dịch khớp bây giờ nó được tăng lên. Và đồng thời khi mình hoạt động từ từ như vậy thì máu huyết nó sẽ lưu thông và nó sẽ bắt đầu nó đem cái nhiệt độ tới. Đem nhiệt độ tới thì nó sẽ làm cho cái dây chằng, cái gân của mình trở nên ấm hơn và nó more flexible. cũng như các cái muscle của mình, các cái cơ xung quanh bây giờ nó được trượt lên nhau, nó bắt đầu nó đẩy bớt những cái cặn bã ra, những cái mà nó vướng mắc đi, và làm cho cái kinh mạch nó lưu thông, máu huyết nó lưu chuyển nhiều hơn. Đó, thành mỗi ngày mình phải tập thêm một tí xíu, rộng hơn một tí xíu và cho thêm lực nhiều hơn tí xíu, thì cách đó nó mới giúp được cho bệnh thấp khớp. Chứ còn không mà mình cứ thấy đau, mình sợ, mình không thực tập thì uống thuốc cách nào cũng vô ích. Tại vì càng ngày cái canh sung nó càng đóng và nó càng kẹt, cũng như là cái nhiệt độ nó thấp xuống thì cái dây chằng của mình, cái gân của mình nó trở nên cứng hơn. Rồi.
Cái gân chạy với lại đi bộ cũng tốt cho cái canh sung đó.
Dạ, nói chung là phải trung, nếu mà không tập thể dục thì cái xương nó cũng mềm, canh sung nó không chạy vào xương. Nhưng mà nếu mà tập thể dục quá độ, tức là chẳng hạn như những người mà đi thi đấu hay này kia, tức là mình có cái sự hoạt động quá sức, có sự căng thẳng rồi, thì lúc đó nó vừa bị stress về thần kinh. Cái thứ hai á, là cái khả năng mà đáp ứng để tổng hợp nó không kịp, thì rốt cuộc cuối cùng nó trở thành nó go downhill, tức là degradation, nó phát nó nhanh hơn. Thành ra trở về hai thái cực là đều không nên hết. Không tập thể dục hay là tập thể dục quá độ, nó cũng đều làm tổn hại tới xương.
Mình chỉ cần chạy
tại chỗ cũng được, nhưng mà điều cái là nếu mà có gần cửa sổ hay ra ngoài thì hít được cái không khí tốt hơn. Không
khí trong mùa hè chứ mùa đông lạnh
lắm, lạnh nhất hả? Trời ơi, chạy lạnh toát mồ hôi nha. Mùa đông chỉ được có 3 tháng thôi mà làm gì vậy?
Trời ơi, mùa đông bên nước Anh thì xấu
xa rồi, không tập
tại vì chị đã nói là chị đông là lúc nào cũng đông hết trơn, mai mốt phải đổi lại đi, mai mốt phải là mùa xuân đi.
Cái bệnh thấp khớp
nhiều,
để thầy chỉ endo má rồi cử uống sữa, cử mọi
được
cử hết, cử nước lá luôn, chị rượu
viêm xoan hả? Lát nữa mình sẽ học tới, lát nữa sẽ học tới cái đó, đơn giản. Rồi, tới một cái nữa, hôm qua mình nói là trước khi mình đi vào cái xoa bóp trong bụng, trong ngực, trong vùng bụng dưới của mình, thì hôm qua mình có nói là lý do tại sao phụ nữ thường bị ung thư nhiều hơn nam giới, và khi bị thì khó trị hơn hay là nó lâu hơn nam giới, ai biết không?
Tại vì người nữ sanh đẻ.
Một cái, nhưng mà còn cái gì nữa? Chưa phải đâu, cái đó là
phụ nữ sân hận nhiều hơn, nhiều hơn. Đối với anh,
sân hận nhiều, sân hận nhiều hơn thì cũng chưa đúng, nhưng mà không phải sân hận nhiều hơn, nhưng mà đều cái là nó âm ỉ. Nam á có chuyện gì cái ào 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 nó ra, thấy không? Nhưng mà nữ là nó cứ âm ỉ, mà cái đó là cái nguy hiểm. Tại sao? Tức là tại vì danh từ tiếng Việt mình gọi là bị nội kết, ha. Mà mình đã học 3 tầng 4 tầng năng lượng rồi. Giả sử như mình có hai loại độc tố, có độc tố ở bên ngoài nó vào, bất cứ thứ gì bị vi trùng, siêu vi trùng nó tấn công vào cơ thể mình, thì hệ miễn dịch mình nhận ra anh là lính ngoại lai, lính xâm lược, là nó tới nó thực liền ngay lập tức. Cái loại thứ hai là thức ăn, thức uống mình đưa vào miệng mình có hóa chất, có gia vị, nó chuyển thành độc tố, nó cũng nhận là yếu tố ngoại lai và nó cũng tới, nó giải quyết nó dễ dàng hơn. Nhưng mà dù sao đi nữa nó vẫn là vật thể thô, tức là material, thì cơ thể mình nó dễ nhận diện và cái tầng năng lượng nó khác. Và nó cũng là vì nó là vật thể thô do đó tầng năng lượng nó rất thấp. Còn trong khi mà mình bị những cái mà tầng cao, tức là gì? Buồn bã, bực bội, bức xúc, hờn mát, ghen tuông, vân vân và vân vân, thì những cái đó là nó ở tầng thứ 3 trở lên. Thứ nhất, nó là tầng cao. Thứ hai, nó là thể vô hình, đâu có thấy được đâu. Thành ra khi mà mình bị những cái đó, người nam bực bội thoát cái la hết, đập đá nó hết, nhưng mà người nữ cứ để những cái năng lượng nó âm ỉ, nó không thoát ra được, thành ra nó bị ức chế. Mà đối với người phụ nữ thì bị cái gì? Nam giới thì có muscle nhiều hơn, còn nữ giới thì bị cái mô béo, cái adipose tissue nhiều hơn. Mà muscle thì khi mình hoạt động, mình làm việc, nó trượt lên nhau. Do đó khi mà nó bị bế tắc cái gì á, mình hoạt động là nó bắt đầu nó đẩy ra nó thông. Còn cái mô béo nó không có. Cái mô béo nó đẩy bên này nó chạy qua bên kia nó chạy qua bên này. Nó hoàn toàn nó không có khả năng đó. Chỉ có trong lúc mình thanh lọc, mình không cung cấp năng lượng nữa, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó từ từ nó đốt hết những cái mô béo nó đi thôi. Còn ngoài ra không có cách gì mà loại trừ được cái mô béo đó cả. Thành ra người nữ có đến mấy cái điều kiện thuận lợi cho nó phát triển như vậy. Thứ nhất là bị mô béo nhiều. Thứ hai là bị những cái nội kết, những cái bức xúc, những cái bất an nhiều. Và khi mà cái năng lượng bất an đó từ trên não bộ mình nó xuống, thì nó xuống đâu nhiều nhất? Cổ, tuyến giáp. Thấy chưa? Thứ hai là cái vùng ngực. Cái thứ ba là cái vùng tử cung. Và cái thứ tư là cái vùng bụng dưới này, buồng trứng. Là tại vì cái thần kinh trung ương này nó ảnh hưởng chi phối. Tới hôm qua mình nói gì? Cái tuyến giáp tràng và cái tử cung này là nó tiết ra cái hormone nữ, nó điều hành hầu như tất cả những cái sinh hoạt khác trong cơ thể. Thành ra khi mà nó bị căng thẳng, bị bức xúc như vậy, nó sẽ làm toàn bộ cái hệ thống nội tiết này nó bị rối loạn và nó căng thẳng. Mà thường dễ bị ung thư ngực hay là ung thư trên này là tại sao? Tại vì ngực là cái vùng có mô béo nhiều, mà nó lại là có những cái tuyến sữa hay những cái tuyến nang. Thành ra khi mà những cái bức xúc, cái nội kết mà nó bị bế tắc, nó chỉ là đầu tiên nó là một cái thể vô hình, là thể năng lượng thôi. Nhưng mà thể năng lượng đó khi mà nó bị dồn nén lại, rồi cuối cùng nó bắt đầu nó đi vào các cái đường kinh mạch của mình, thì các đường kinh mạch của mình đi là cái gì? Thể khí, phải không? Năng lượng của mình đi trong cơ thể mình là những cái thể khí. Mà khi cái thể khí, tất cả 12 kinh mạch chính và các kinh mạch phụ của mình mà nó bị cái năng lượng bức xúc của cái nội kết này vô, nó đem nó block lại, thì như vậy cái thể khí nó sẽ build up. Mà thể khí mà bị ép dưới cái áp suất cao thì nó biến thành gì? Thể lỏng. Thể lỏng. Thấy chưa? Thành ra trong cái ngực thường nó có những cái nang, cái tuyến sữa. Thành ra khi mà những cái bế tắc, những cái áp lực đó mà nó động lại, nó ép cái khí của mình, nó chặn lại, nó build up, nó tạo thành những cái hạt nhỏ nhỏ giống như những cái giọt sữa. Và bởi vì cái năng lượng bức xúc, bực bội là do tâm mình tạo ra, cùng tần số, cùng năng lượng, cùng cái frequency với cơ thể mình, rồi khi mà nó bị dồn nén lại, nó bị biến thành cái thể lỏng, nó cũng là cùng cái tần số, cùng cái năng lượng của cơ thể mình. Do đó khi mà nó nhỏ như vậy thì đài radar trên não bộ của mình không phát hiện được. Cho đến lúc khi mà cái hạt đó nó lớn hơn cái giọt sữa, thì lúc đó bắt đầu nó mới bắt đầu nó phát hiện cái sự bất thường. Và khi nó bắt đầu nó phát hiện ra một cái bất thường như vậy, những cái bế tắc như vậy, thì nó gửi tín hiệu tới đâu? Nó gửi tín hiệu tới hệ miễn dịch, là cái thymus gland này, tới gan. Thì nó báo, thay vì lúc trước đối với những anh lính ngoại xâm vô là nó nhận ra ngay lập tức liền. Nếu lần đầu nó chưa nhận ra, nhưng mà sau lần thứ hai nó đã có miễn dịch, nó đã có cái memory cell nó trên não bộ, nó nhớ rồi, thì lần thứ hai anh vô một cái là nó điểm mặt, nó biết liền ngay lập tức. Nhưng mà bởi vì cái này nó là những thể vô hình lúc đầu, và vì nó là cùng tần số, cùng năng lượng với cơ thể mình, do đó não bộ chưa phát hiện. Cho đến lúc cái size của nó lớn hơn khoảng hạt nước, hơn cái giọt sữa, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó phát hiện. Và khi nó phát hiện được thì nó gửi tín hiệu qua cho hệ miễn dịch, cho thymus gland, cho liver, vân vân. Thì hệ miễn dịch phải bắt buộc làm sao? Gửi quanh tới, phải không? Gửi quanh tới thì việc đầu tiên khi quanh của hệ miễn dịch tới thì anh phải khảo sát, điều tra rồi mới tấn công tiêu diệt. Nhưng mà khi nó tới đây thì nó đâu có phát hiện được cái gì đâu. Nó chỉ là những cái hạt nước li ti hay là những cái bong bóng khí li ti thôi. Vật thể rắn không có, tế bào lạ không có, năng lượng lạ cũng không phải. Nó cùng tần số, cùng năng lượng, cùng phe ta cả. Thì cuối cùng ảnh bị bế tắc, ảnh không biết xử lý làm sao. Thì anh chỉ đứng sớ rớ xung quanh đó thôi, phải không? Anh không giải quyết được gì, anh chỉ đứng sớ rớ xung quanh đó thôi. Thì cứ như vậy, não bộ bây giờ lại đài radar trên này, là nhìn xuống là thấy phát hiện là lúc trước nó chỉ là những cái hạt khí hay là những cái hạt nước li ti, nó cũng chỉ là thể vô hình hay là thể lỏng. Bây giờ bắt đầu những cái anh chàng lính của hệ miễn dịch lên đứng lác đác xung quanh, bây giờ nó bắt đầu có lốm đốm những thể rắn rồi, những thể vật chất. Thì não bộ này lại càng ghét mét hơn, đưa lệnh xuống để anh tới anh giải quyết vấn đề, mà vấn đề không được giải quyết mà nó có vẻ trầm trọng hơn. Bởi vì lúc trước nó chỉ là những cái thể vô hình hay những cái thể lỏng, bây giờ bắt đầu có lác đác những thể rắn, thể material rồi. Thì lệnh sẽ gửi ra nhiều hơn, phải không? Tức là tình trạng nặng hơn thì lệnh đưa ra sẽ nhiều hơn, khẩn cấp hơn, và miễn dịch phải bắt buộc phải gửi quân nhiều lên hơn nữa. Và bây giờ toán quân thứ hai lên được huy động nhiều hơn nữa thì anh lên sao? Toán quân thứ hai lên có lẽ là càng bị bế tắc hơn toán quân thứ nhất, là tại bây giờ nhìn thấy toàn là anh em nhà mình không à. Tại vì cái toán quân thứ nhất lên thì còn chưa thấy gì, nhưng mà toán quân thứ hai lên là toàn thấy anh em phe ta không à, đâu có thấy người lạ đâu. Bây giờ làm được cái gì? Lại đứng sớ rớ, lại bao vây xung quanh đó thôi, cũng không giải quyết được. Anh đài radar trên này lại nhìn thấy tình trạng lại nghiêm trọng hơn. Thì cái vòng luẩn quẩn nó cứ tiếp tục như vậy. Cái lệnh nó ra càng nhiều bao nhiêu, càng khẩn cấp bao nhiêu, thì hệ miễn dịch lại phải đáp ứng nhanh bấy nhiêu. Và cuối cùng thì nó cứ thành cái vòng luẩn quẩn. Và khi mà nó tổng hợp, nó gửi quân lên liên tục như vậy, thì bắt buộc cái con đường nó sẽ bị tắc nghẽn. Và cuối cùng thì những cái tế bào lúc đầu nó gửi tới là còn bình thường, nhưng mà những tế bào sau vì cái nhu cầu cứ phải tổng hợp, cứ phải tuyển con đưa hoài. Thì mình lấy giống như ở ngoài đời của mình, tổng động viên lúc đầu thì lấy 25 tới 30, nhưng mà sau hết lính rồi phải lấy 18 đến 20, thậm chí lấy 14, 15, 16. Hay là chẳng hạn như khi mình làm việc trong nhà máy, ở nhà mình sản xuất, lấy ví dụ như bây giờ mình may đồ, một may một cái áo là cần phải 8 tiếng đồng hồ, phải có vải đầy đủ, phải có thời gian đầy đủ, phải có chỉ đầy đủ. Bây giờ bắt mình phải làm nhiều hơn, nhanh hơn, thì chuyện gì xảy ra? Phải may ẩu thôi, hàng kém chất lượng. Thành ra tất cả những tế bào của viền ngoài này càng gửi lên sau càng nhiều bao nhiêu, tức là những cái tế bào kém chất lượng. Nhưng mà kém chất lượng nhưng mà nó vẫn là tế bào. Thành ra 70-80% nó bình thường, chỉ có khoảng 10-20% nó hơi bất thường. Thành ra điều trị tế bào ung thư khó là khó chỗ đó. Khi mình tiêu diệt cái khối u này, gọi là tiêu diệt tế bào ung thư, tức là mình đã phải tiêu diệt tế bào bình thường của mình. Đó, thành đó là có lý do tại sao mà nó rất khó khăn trong điều trị ung thư. Và khi mà cái quân này nó cứ gửi lên hoài thì cái con đường giao thông nó sẽ bị tắc nghẽn. Và cuối cùng thì nó sẽ cô lập, nó thành lập một cái khu tự trị của nó. Và như vậy thì tự động nó sinh sôi, nó phát triển. Và càng bị tắc nghẽn bao nhiêu thì cái điều kiện vận chuyển oxy, lương thực cũng như là đào thải độc tố nó sẽ bị kém đi. Thì đó là lý do tại sao những người không tập thể dục đưa làm cho nó không vận chuyển oxy dinh dưỡng tới, là đào thải độc tố tới. Đó là cái môi trường thuận lợi cho ung thư nó phát triển. Mà mình, nhất là mấy cô, mấy bà hay là những người bệnh nặng, thì khi đó lại càng ít tập thể dục nhiều, phải không? Mình sợ đau, rồi mình sợ mệt. Rồi cuối cùng cái tế bào ung thư, cái khối u càng ngày nó càng lớn lên. Mà đâu phải không đâu. Cái này, cái quá trình này nó diễn biến từ một cái thể vô hình, cho nên nó kết tụ lại thành ra những cái bong bóng khí, những hạt khí, rồi những hạt nước, rồi cho tới những cái hạt vật thể rắn. Tức là cái quá trình của nó 6 tháng, 1 năm, 2, 3 năm. Nhưng mà trong lúc đó thì những tế bào xung quanh của nó, cái khối u càng lớn lên bao nhiêu thì những tế bào xung quanh nó sẽ bị gì? Dồn nén. hàng trăm ngàn tế bào xung quanh bị dầu nén. Tùy theo cái vị trí khối u, nếu nó nằm ở trước hay nó nằm lệch thì nó không chèn ép những cơ quan nội tạng bên trong thì mình không thấy đau, không để ý. Nhưng mà giả sử nó nằm gần tim, nó nằm gần phổi, nó nằm gần gan, thì lúc đó khi nó càng lớn như vậy thì cái lực ép nó chèn ép những cơ quan kề cận, thì lúc đó mình mới thấy đau. Mà thấy đau thì mình đi tới khám bác sĩ, thì bác sĩ rờ thấy, chụp hình thấy rõ ràng quá, chuyện dễ dàng quá, thì chính hắn là người gây nên vậy, chính hắn là cái người chèn ép. Thì giờ chỉ cách mổ dục đi là chuyện dễ dàng, ai cũng nghĩ được. Nhưng mà người ta không thể tính được rằng cái lực ép nó ra xung quanh đến mức nào, cho dù mình có cách dư, cách lớn hơn cái khối u, nhưng mà cái lực ép của những tế bào xung quanh vẫn còn y như là hàng trăm cái lò xo đang bị nén. Cái giây phút mà mình để con dao vô, mình cắt cái khối u ra, tự nhiên nó đang bị đè nén cứng ngắc như vậy, giờ mình mổ cái đó ra, mình cắt ra là nó có một cái khoảng không gian tự do, bao nhiêu cái lò xo đang bị nén nó bung ra một cái. Ngay cái giây phút đó là giây phút mình bị di căn rồi. Những cái tế bào kia nó đang ghép mét, nó đang bị chèn ép, đang bị áp lực mà. Bây giờ có khoảng không gian, có năng lượng rồi thì mạnh đâu nó chạy đó. Nơi nào nó thích hợp, nơi nào nó chạy được nó chạy.
Còn lạnh hơn
thì nó ra còn nhiều hơn nữa. Lúc trước chỉ có một ngõ, bây giờ nó đi tứ tùm lum. Rồi theo cái nguyên cách là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó lại rủ rê lại với nhau, nó gom lại với nhau. 2 tháng sau, 3 tháng sau thì nó phát triển nhanh còn hơn lúc đầu nữa. Tại vì nó đã quen cái đường đi, nó đã bức xúc và nó có nhiều lính hơn. Sau đó là mình thấy vài chục khối u. Đó, thành ra cái đó là cái thiếu sót sai lầm của chẩn đoán và điều trị bên Tây Y. Chưa kể nữa là gì? Trong quá trình vài ba tháng, vài ba năm, cái hệ miễn dịch mình đã phải làm việc cật lực để đáp ứng cái nhu cầu tín hiệu từ trên não bộ nó gửi xuống. Nó phải tổng hợp, phải điều hợp, quân lên để giải quyết cái đó. Nó làm việc ngày đêm không nghỉ, nó mệt mỏi rồi. Bây giờ sau khi mổ xong làm gì? Quất cho một mớ hóa trị hay xạ trị nữa. Tức là một đống độc tố thì cực kỳ mạnh vô. Thì làm sao? Gan và hệ miễn dịch phải làm việc gấp mấy chục lần để chuyển hóa và đào thải những độc tố đó đi, thì làm cho nó càng bị kiệt quệ hơn nữa. Thì đó là cái thiếu sót bên phía chẩn đoán và điều trị. Cái phía sai lầm của cái người bệnh nhân và người chăm bệnh là gì? Khi thấy bệnh nhân yếu thì thường là gì? Bồi dưỡng thịt, cá, trứng, sữa, protein, đủ thứ đồ bổ hết. Mà bao nhiêu đồ bổ đi vô thì chỉ có nuôi tế bào ung thư thôi. Thấy chưa? Thành ra rốt cuộc cuối cùng là mình nuôi tế bào ung thư chứ không phải mình nuôi tế bào thường. Rồi mình không chịu hoạt động để cho cái dưỡng khí nó vô, để nó khai thông hết mấy kinh mạch. Tại vì khi không hoạt động thì tất cả những cái khu tự trị này là càng ngày nó lại càng hoạt động mạnh hơn. Nó không cần oxy, nó không cần chất dinh dưỡng, là tại vì bao nhiêu chất dinh dưỡng vô nó là người mạnh nhất, nó lấy nhanh nhất. Do đó nó sử dụng trước khi những tế bào bình thường sử dụng. Rồi chất thải nó thải ra là nó được khu trú trong này, do đó nó lại càng build up thêm tích cực cho cái môi trường của nó. Còn nếu mà bây giờ mình không cho nó ăn những cái thứ đó, bởi vì nó háu ăn mà, và nếu khi mình cung cấp năng lượng cho nó mà mình cắt ngay lập tức thì trong một khoảng thời gian ngắn là nó chết. Thành ra lúc đó những tế bào bình thường lại đã có cái khả năng chịu đựng quen, thì nó vẫn còn sống sót sau cái khoảng thời gian không có thức ăn. Rồi thêm khi mình tập thể dục thì dưỡng khí đến, dưỡng khí đến và nó khai thông những cái đường kinh mạch này, thì bắt đầu những anh này đi vì ánh sáng soi sáng. Thì những người tâm địa xấu xa, những người làm việc bất thiện luôn luôn bao giờ cũng sợ ánh sáng. Thì khi mà năng lượng ánh sáng và không khí đến rồi thì nó bắt đầu nó giải tỏa được hết cái này. Và lúc đó thì khi mà mình để cho anh chàng này yếu rồi, và anh chàng tế bào bình thường này đã làm quen được rồi, thì khi mà mình không cung cấp protein hay là chất bổ cho cơ thể mình nữa, thì bắt buộc những anh này anh sẽ đi anh tiêu ảnh thực mấy anh này. Anh bắt đầu anh lấy mấy anh tế bào ung thư những anh này anh xài. Và khi xài như vậy thì 70% là cùng năng lượng với mình, cùng tần số với mình, cùng cấu trúc với mình. Nó chỉ cần sửa lại tí xíu thôi là nó xong. Thành ra đó là cơ hội để cho cơ thể mình tự hồi phục, tự điều chỉnh, không tốn năng lượng mà mình có thể tiêu diệt được tế bào ung thư. Thành ra cái đó là cái phương sai lầm của bên người nhà bệnh nhân và của bệnh nhân, khi mình không có sự hiểu biết rõ ràng mà mình cứ lo sợ đó. Thành ra nên có giai đoạn thanh lọc để cho nó tiêu bớt những cái khối mỡ. Và khi mình tắm, tức là quý vị lớn tuổi 30 mấy 40 trở lên, ở đây người ta chỉ cái mammogram, phải không? Thì khi mình tắm là mình phải biết xoa bóp cái vùng này. Và khi mình nằm ngủ thì mình xoa bóp cái vùng bụng dưới của mình. Hai cái vùng này là hai cái vùng thường hay bị tắc nghẽn nhiều nhất. Đó, nó bị tắc nghẽn. Thì đây là buồng trứng nè, cái tử cung nằm giữa nè, hai cái buồng trứng nó nằm ra hai bên này nè. Đó. Rồi cái vùng dưới ngực của mình, đánh từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên để cho nó tan. Cái vùng trên này cũng vậy. Cái vùng trên này thì nếu mà nó không thông được thì nó sẽ dồn cái khí lên cái tuyến giáp tràng, cái vùng cổ, thì nó cũng dễ bị cái vùng bú ở trên cổ. Đó, thì đó là cái cách khi mà mình tắm rửa, mình phải tập dùng cái tay của mình để mình xoa bóp và mình phao khí, thì coi có những cái hạt đó không. Nếu mình thấy có những cái vùng mà nó bị bế tắc như vậy thì mình phải xoa bóp thường xuyên để cho nó khai thông. Và có khi cái buồng trứng này nó nằm sát ở dưới bẹn ha, tức là khi mà cái tử cung mình nó lớn, nó đè xuống thì hai cái buồng trứng này nó sẽ bị những cái fibroid nó nằm sát dưới bẹn này. Thì cái này thường là lúc mình nằm thì mình dễ thấy hơn. Mình nằm thì cái bụng mình nó flat xuống, còn lúc mình đứng thì nó sẽ dồn xuống, do đó mình sẽ khó thấy. Còn khi mình nằm thì nó sẽ tất cả những cái nặng thì nó sẽ nằm rớt xuống cái mặt lưng của mình. Thành ra cái vùng này mình sẽ dễ thấy hơn nếu nó có fibroid trong cái buồng trứng. Thì thường là trên 40-45 thì phải nên khảo sát cái này thường xuyên một tí xíu, là tại vì cái hormone mình lúc đó nó thường hay bị rối loạn, hay bị bế tắc. Và cái thần kinh của mình nó bị căng thẳng, bị bức xúc do công việc, do cuộc sống, vân vân. Rồi mình nhớ là hôm qua có nói rồi, tức là mỗi lúc mình ngồi thiền, mình tập thể dục xong, mình xoa bóp sau lưng của mình là hai trái thận, để cho làm tăng cái thận khí. Cũng như trên đầu trái thận nó có cái tuyến gọi là tuyến thượng thận. Cái này nó giúp cơ thể mình tiết ra những cái steroid của tự thân. Và cái steroid này thì nó có khả năng điều trị rất nhiều bệnh lý, nó giúp để khai thông hết tất cả những cái bế tắc hay là những cái bệnh lý trong cơ thể của mình. Rồi thì đó là cái khi mình tắm rửa mình phải xem toàn bộ cơ thể, vùng bụng, vùng ngực, vùng tay chân, vân vân.
Cái u nang buồng trứng nó có nguy hiểm không?
U nang buồng trứng thì cũng vậy, nó là một cái tumor, tức là do nó tắc nghẽn cái này thôi. Dạ. Tức là khi mà cái nội tiết tố ha, rồi nó nội tiết tố nó bị rối loạn, nó tắc nghẽn, nhưng mà cũng do từ cái thần kinh mình căng thẳng nó co thắt lại. Thì giờ mình phải xoa bóp để cho nó thông. Nó cũng là một cái giai đoạn của rối loạn. Rồi từ đó mà nếu mà mình không giải quyết nó thông thì từ từ nó sẽ bắt đầu nó lớn lên. Thậm chí cái fibroid, cái u xơ hay là u nang ở trong tử cung cũng vậy. Nó tùy theo kích thước và tùy theo mình giải quyết nó sớm hay nó không sớm. Nếu mình đã lâu nó cũng biến thành ung thư. Thật ra ung thư mình nghe nó từ ung thư nhưng mà mình thấy sợ, nhưng mà mình phải hiểu được cái ung thư là gì. Ung thư là sự phát triển bất thường quá nhanh của những tế bào bình thường thôi, không có gì hết trơn đó. Bây giờ một cái mục ai muốn thử thì giờ chẳng hạn như mình bị đứt tay ha, mình bị một cái mục gì đó, thay vì 3-4 ngày bắt đầu nó kéo da chuẩn bị lành, nó có cái vảy lên, mình không để cho nó lành, mình khười cái vỏ đó đi, tức là giờ nó trở thành vết thương hở trở lại. Bắt đầu vài 3 ngày bắt đầu nó kéo mày, mình lại khười cái vỏ đi nữa, thì từ từ mình thấy cái cục nó bắt đầu nó u lên. Và sau mình làm chừng 3-4 lần như vậy, bắt đầu nó lâu đi. Thay vì 3-4 ngày nó kéo da, nhưng một tuần lễ nó mới kéo. Và chính vì như vậy thành hệ miễn dịch mình nó cứ kéo quân tới liên tục, phải không? Mình kích thích nó hoài thì hệ miễn dịch nó gửi quân tới liên tục, và mô của nó bắt đầu nó u lên cục, thành nó ra cục. Là mình bắt đầu sau đó là mình thấy rằng nó sẽ bất thường liền, nó to lên, nó cứng lên liền. Thì chỉ mới một cái mụn nhỏ xíu thôi. Thành ở trong này cũng vậy, ung thư là sự phát triển hơi bất thường, hơi quá nhanh của những tế bào bình thường thôi, chứ chẳng có gì cả. Mà do rối loạn của thần kinh hay là rối loạn của cái ban điều hành ở trên, rồi do cái sự tắc nghẽn của giao thông. Cũng giống như bây giờ mình thấy đường xá chạy đàng hoàng, thông suốt, không có tai nạn, thì xe cộ chạy ngon lành lắm. Chỉ cần có cái tai nạn cái là nó tắc nghẽn lại, thấy không? Mà nó tắc nghẽn lại mà những anh khác mà không biết cách chạy, không chánh niệm tỉnh giác, hít vô một cái nữa thành ra một đám tai nạn, thì là càng bế tắc nhiều hơn. Và khi nó bế tắc như vậy thì bên kia thông, bên này nghẹt, cân bằng, mình không có đứng trên cái tổng thể, mình sẽ thấy cái áp lực của cái khu vực đó nó sẽ chênh lệch nhau. Thành ra trong cơ thể mình cũng vậy, khi nó giải quyết nó thông được rồi thì nó sẽ thông hết, mà nó không thông thì càng ngày nó càng lại tích tụ hơn, nó lại tắc nghẽn nhiều hơn, tình trạng bệnh lý nó nặng hơn vậy thôi.
Ngoài phương pháp sao bóp ra còn có phương pháp gì để hỗ trợ cái bệnh đó không này?
Bấm huyệt kinh cũng tốt.
Bấm huyệt xoa bóp tại chỗ, khai thông kinh mạch bằng bấm huyệt, rồi ăn uống rồi thư giãn. Cái phương pháp của mình mỗi sáng và mỗi tối mình làm, mỗi sáng mình làm để làm chi? Mỗi sáng mình làm để cho cái đầu của mình nó đi trước luôn luôn, là nó luôn luôn cái tư tưởng của mình đi trước, đúng không? Thật ra mình đi trở lại cái nhân quả là vậy, là tại vì tất cả các hoạt động trong cơ thể mình, cho dù mình muốn khởi một cái niệm, cho dù mình muốn nói một câu, cho dù mình muốn cử động một ngón tay hay là nhấc cái chân để đi, tất cả những cái đó đều phát xuất từ cái lệnh của não bộ, tức là từ cái ý của mình ra cả. Nhưng mà lâu nay mình quên mất, mình làm nó automatically, mình quên mất trở về với cái sự chánh niệm của mình, với cái ý thức của mình. Thành ra mình hầu như mình đi ngược lại, mình chờ mình vấp một cái, đau cái chân quá mới bắt đầu sực nhớ lại là mình đang đi, và lúc đó mình nó mới quay về cái ý thức mình, thành ra mình làm ngược lại. Nhưng mà thật ra đúng là luôn luôn cái ý phải đi trước. Thành ra buổi sáng sớm đầu của một ngày, tức là coi như mình coi như là đầu của một cuộc đời, thì mình phải bắt đầu tĩnh tâm để mình làm sao mình quan sát và mình để cho cái tâm trí mình nó sáng suốt và nó chủ đạo trong tất cả các việc, các hành vi, các ứng xử của mình. Thì như vậy nó sẽ tập quen dần, đụng một việc gì nó sẽ là cái người chỉ đạo tiên phong, nó đi trước. Thì như vậy mình đỡ phải gặp những cái bất như ý, mình sẽ đỡ gặp những cái rắc rối, những cái mà tai nạn. Và tại vì buổi sáng sớm của một ngày mình đã cho hướng dẫn cái tâm của mình đi trước, cái ý của mình đi trước để nó chỉ đạo mọi việc hết trơn rồi. Nếu mình chưa làm quen, mình chưa có master nó 100% thì có những lúc mình bất giác nó sai sót, thì những cái gì mà còn tồn đọng lại qua một ngày, buổi tối về mình làm một tí xíu trước khi đi ngủ là mình giải quyết ngày nào xong ngày đó. Thấy chưa? Cũng như nếu mà mình đã có thực tập tĩnh tâm quan sát, biết quay lại lắng nghe, thì như vậy khi mình khám xét từ trên mặt, trên người mình, là mình biết cái chỗ này hôm nay nó đau đau, nó tức tức, và mình ngồi mình thư giãn ngay lập tức, mình giải quyết, mình khai thông nó liền, nó đâu có đến nỗi mà chờ nó bế tắc nữa, nó build up lên, thấy chưa? Còn mình bất giác quá, có khi nó đau tức đó mà mình cũng kệ nó, mình ignore, mình đâu có tưởng nó không quan trọng. Thì từ từ nó mới nằm bên ngoài, nó bắt đầu đi vô sâu ở trong, và càng sâu ở trong bao nhiêu thì lại càng khó phát hiện bấy nhiêu. Rồi thành ra cái tĩnh tâm buổi sáng sớm buổi tối là lợi ích ở chỗ đó. Rồi cũng vậy, tức là mình phải phối hợp nhịp nhàng hết, mình vừa có thân tâm lý, vừa có thân vật lý và sinh lý. Do đó cái phân sinh lý thì mình có thể dùng xoa bóp, bấm huyệt để khai thông nữa, và cái thân vật lý của mình thì mình phải biết cách phối hợp thức ăn thức uống. Nếu mình ăn thức ăn thức uống dễ tiêu, không có cầu kỳ rắc rối, không có gia vị, không có hóa chất, thì nó đỡ phải tiêu hóa, đỡ hao năng lượng, cái gan nó đỡ làm việc, hệ miễn dịch mình đỡ làm việc, thì nó có thời gian để nó đi làm những cái chuyện khác, thấy không? Nó đi thanh lọc những cái anh chàng kia. Còn nếu bây giờ mình ăn uống đồ khó tiêu, mình ăn uống đồ rắc rối phức tạp, mình ăn uống gia vị hóa chất độc tố nhiều, thì nó hao tốn năng lượng của mình, rồi nó phải bắt cái anh chàng bên hệ miễn dịch và bên gan phải làm việc nhiều hơn, thì tối ngày chỉ lo cái vấn đề tiêu hóa thôi, thì giờ đâu nó đi làm cái chuyện thanh lọc, thấy chưa? Đó, thành ra mình phải phối hợp hết cả ăn uống, cả xoa bóp, cả tĩnh tâm, thì nó khai thông hết thôi. Rồi bên cạnh đó, trong cái ăn uống, nếu mà mình thông minh hơn thì mình sẽ học là chẳng hạn như cái tình trạng bệnh lý gì thì mình chọn cái nhóm thức ăn nào để nó không những vừa cung cấp năng lượng chất bổ dưỡng mà nó lại còn có tác dụng dược liệu để trị liệu nữa. chẳng hạn như trong trường hợp bị những cái khối u, khối bướu, những cái tắc nghẽn như vậy thì hôm qua mình đã học rồi, mình có thể tạm thời mình sử dụng cà tím nướng trong thời gian ngắn, mình có thể sử dụng củ cái măng tây, cà ủ dền, cà rốt, rong biển, vân vân. Thì lát nữa mình sẽ đi vào chi tiết những cái phần thức ăn đó, tác dụng dược liệu và cách sử dụng nó ra sao. Rồi, gần hết giờ rồi, chắc này phải chiều nay. Chiều nay mình sẽ bắt đầu học tới kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt, tác động cơ thể. Chúng ta